This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện thời sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Trong phòng ghi âm hiện giờ có sự hiện diện của Bao Bảo. Hạnh Dung xin gửi lời kính chào đến anh Huỳnh Lương Thiện.
Anh Thiện xin chào Hạnh Dung và quý vị, chào Bao Bảo.
Vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chị Hạnh Dung cũng như là anh Huỳnh Lương Thiện. Bây giờ thì thời tiết ở bên Texas này đang vào thu, không biết là thời tiết ở Cali thì như thế nào thưa anh?
Vâng, ở Cali thì ở Bắc Cali thì nó cũng hơi phức tạp chút xíu. Hôm qua thì rất là nóng mà hôm nay thì mát nhiều. Vâng.
Hạnh Dung thấy là buổi sáng hôm nay cũng nóng quá chừng luôn, chiều nay để đỡ nó cũng hơi gió hiu hiu, nhưng mà cái cơn nóng nó vẫn còn cảm nhận được, nó làm sao đó, nó không có vẻ gì gọi là đang vào thu hết trơn trọi đó anh.
Vẫn chưa có thấy lá vàng rơi rụng anh ơi.
Dạ, thưa anh, thì được biết thì tại Bắc Nam Cali đó có nhiều sinh hoạt, chẳng hạn như là lễ tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại San Jose và nhiều buổi họp khác, trong đó có như là buổi giới thiệu tác phẩm như là Cuộc nội chiến quốc cộng, Ai thắng ai, tác giả là Nguyễn Thiện Ý. Anh nhận xét về cái cuốn sách này như thế nào? Vì có nhiều người nghe nói là cuộc chiến Nam Bắc chống Việt Cộng xâm lấn miền Nam, chứ không phải là nội chiến như cuộc nội chiến Hoa Kỳ, phải không anh?
Vâng, đúng rồi. Thực ra thì đây cũng là một cái vấn đề phức tạp chứ không phải là không. Thì tôi cũng bị dính miệng chút xíu, cũng dăng miệng chút chút về cái vụ này.
Dăng miệng.
Vâng, là khi tác giả Thiện Ý có liên lạc với chúng tôi cũng giờ đứng ra tổ chức thì tôi từ chối, tại vì tôi nói tôi bận đó. Thì sau đó thì một số thân hữu có tổ chức, thì tôi không ở trong ban tổ chức, nhưng mà anh em thân hữu mà, thì tôi có nói ok, tôi sẽ thông báo, quảng báo trên báo hay là trên truyền thông đó. Mình làm free, không có tốn tiền, đó, giúp anh em. Thì anh em nói ôi, về thì anh em cho vô ông báo mở hoặc lương thiện là danh sách như là bảo trợ truyền thông. Thì một số người bạn nó trợ, tại sao ông hết chuyện ông bảo trợ cho cái cuốn sách mà nội chiến này Việt Nam nghĩa là sao? Đó. Và mình nói không, thì tôi có nói rõ là tuy tôi không có hài lòng, tôi không đồng ý cái tựa sách là như thế, nhưng tôi vẫn muốn dành cho tác giả một cái cơ hội để mà ông giải thích, chứ còn mình không thể mình không đồng ý với người ta cái là mình chụp mũ, mình phản đối, mình xỉ vả liền thì tôi thấy là không nên, đúng không?
Dạ đúng rồi, quan hô anh.
Thì, dạ đó, để mình tôi nói rõ tôi không thích cái này, nhưng mà tôi vẫn đi nghe ông nói đó. Thì hôm qua hôm thứ bảy đó là chúng tôi có tham dự cái buổi ra mắt sách, thì đến bây giờ chỉ vào khoảng 3-4 phút thôi. Thì không gì bằng là để cho chính ông tác giả Thiện Ý ông giải thích. Thì đa số chúng ta cũng như cá nhân tôi đều nghĩ rằng đây là cái cuộc chiến Cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam, thì quân dân miền Nam đứng dậy chống lại xâm lược, đúng không? Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà dưới một cái góc cạnh của một người nghiên cứu thì ông có cái nhìn khác. Đây là anh Nghe Lữ phỏng vấn ông tác giả Thiện Ý về cái cuốn sách nghĩa là Cuộc nội chiến quốc cộng Ai thắng ai. Trước giờ một sách vào khoảng chừng 3-4 phút thôi nha, xin mời quý vị lắng nghe.
Gần đây khi cái buổi ra mắt sách này đó đã được phổ biến ở trên các hệ thống internet, thì chúng tôi được biết được rằng nhiều người không đồng ý với cái danh xưng mà anh gọi là cái cuộc nội chiến
quốc cộng.
Nội chiến, vâng, cái chữ nội chiến thôi, khoan nói chữ quốc cộng, bởi vì giống như cái bài viết của Văn Trần Trung Đạo có nói, nội chiến thì thí dụ như là cái Nam Bắc Hoa Kỳ là nội chiến, có nghĩa rằng một cuộc chiến tranh mà bên này muốn thắng bên kia nhưng mà không thay đổi về cái thể chế, hay là không có những cái việc đó là những người mà cùng một cái chủng tộc để mà coi như là trừng phạt hành hạ lẫn, mà Hồ Chí Minh đã áp đặt một cái chủ thuyết của Cộng sản muốn nhuộm đỏ đất nước, cho nên đã có cái giả tâm là cưỡng chiếm miền Nam. Cái việc mà người ta phản ứng về cái chữ nội chiến đó nó không đúng, và anh giải thích như thế nào về khi đặt tựa đề là cuộc nội chiến thôi?
Vâng, thưa với quý thính giả, cái chuyện mà nói người nào đúng người sai chúng tôi không dám, bởi đây nó là vấn đề thuộc nhận thức tư tưởng, quyền tự do của mỗi con người. Khi anh nhận thức về vấn đề gì nó thuộc của anh, còn đúng hay sai đó thì đó là cái quyết định của độc giả chứ không phải là chúng ta. Nhưng người viết là chủ quan mà. Thành ra ở đây chúng tôi xin thưa ngay rằng cái quan điểm của chúng tôi đó, khi mà tôi viết đây là cuộc nội chiến quốc cộng tại Việt Nam thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, về mặt từ ngữ, nội chiến theo ý nghĩa chung tiếng Anh nó gọi là domestic warfare. Thế thì cái cuộc nội chiến ấy lý do là gì? Là vì sự mâu thuẫn đối kháng giữa ý thể quốc gia nationalism và ý thể cộng sản communism, giữa những người Việt Nam theo ý thể quốc gia và những người Việt Nam theo ý thể cộng sản. Vì thế cho đến một sự xung đột, và sự xung đột ấy nó diễn ra giữa người Việt Nam với nhau thì về mặt từ ngữ là đã là một cái nội chiến rồi. Thế còn cái lý do nội chiến thì ở chiến tranh của nội chiến Hoa Kỳ nó khác. Mà chiến tranh nội chiến của Việt Nam năm 54, tức là chiến tranh 1954-75 nó khác. Khác ở chỗ cái lý nghĩa đó. Vì thế cho nên cái chiến tranh nội chiến của Hoa Kỳ họ dùng một cái từ riêng. Đó là gì? The Civil War. Chứ họ không dùng cái domestic war là cái từ chung. Ở đây tôi muốn nói ý nghĩa chung nội chiến là gì đã. Nội chiến là gì? Người trong một nước đánh nhau trên phạm vi toàn nước. Anh không thể lấy cái của nội chiến Hoa Kỳ để anh áp lên là phải như thế mới là nội chiến. Đó, thành ra đó là cái vấn đề mà chúng ta lầm lẫn. Thế thì ở đây đó, rõ ràng về ý nghĩa từ ngữ nó đã nội chiến rồi. Và ý nghĩa thực tế nó là cuộc xung đột giữa người Việt Nam và Việt Nam. Và vì lý do ức thể và hai ý thể đó, ý từ cộng sản chủ nghĩa và là một mâu thuẫn đối kháng. Tức là một mất một còn, không có chuyện hòa giải, không có chuyện gì để có thể thay cái này kia. Một là anh chết hay là tôi chết. Thế thì bây giờ, cái cuộc nội chiến, ý tưởng hệ quốc cộng đó không phải nó chỉ diễn ra từ năm 54-75, mà nó diễn ra trước đó từ khi chủ nghĩa cộng sản nó xâm nhập vào Việt Nam, tức là từ khi Đảng Cộng sản bắt đầu có mặt trên chính trường Việt Nam từ năm 1930. Thì khi đó đã có một cuộc xung đột rồi, và xung đột nó diễn ra dưới hình thức của một cuộc chiến tranh tâm lý và một cuộc chiến tranh có tính chất gọi là khủng bố. Tức là Việt Cộng có tìm cách giết những cái người theo ý quốc gia, và ngược lại người Việt quốc gia có tìm cách tiêu diệt cộng sản.
Đất nước nó còn dài lắm, nhưng mà thôi chúng ta không có giờ, tôi chỉ xin phát khoảng 3 phút thôi.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã chia sẻ một cái đoạn.
Không biết là anh Huỳnh Lương Thiện còn sau khi vài phút để mà nghe cái tác giả đã nói về cái ý kiến thì riêng anh thì anh nhận xét về như thế nào ạ? À? Anh chưa trả lời câu nói đó đó.
Không, thì như tôi nói đó, thì đối với tôi đó thì tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cái cuộc chiến miền Nam chống xâm lăng. Tuy nhiên, đó là miền Bắc không có đổi, nhưng đó là một cái nghĩ thông thường của mình. Nhưng ông tác giả này cũng như là hôm đó có hai vị luật sư cũng nổi tiếng ở Berkeley, đó là luật sư Trần An Bài và luật sư Lê Duy Sang. Hai ông này đã cũng chống vào thuộc là tích cực cực đoan đó, cũng đồng ý là cái nội chiến. Họ đồng ý là thế này nè, vì nếu mà nghiên cứu đó thì rõ ràng đây là cái cuộc nội chiến quốc cộng ý thức hệ đó, nó có cái ý thức hệ nữa.
Yeah.
Nhưng đó là trên cái bình diện nó gọi là nghiên cứu, nó nghiên cứu thì gọi cho đứng danh nó là như thế. Nhưng thì dĩ nhiên đó là có nghiên cứu, họ cũng tôn trọng thôi, còn riêng mình nghĩ như vậy. Nhưng cũng có một ông Phạm Bảo nói vậy, ok, tôi từ nãy tôi nghe quý vị nói cũng có lý, tôi không bao giờ nói quý vị sai, thế nhưng mà tại sao không có nói là cuộc chiến quốc cộng đi cho nó yên, tại sao thêm cái nội chiến gì để cho bây giờ biết bao nhiêu người ta phải phản đối, người ta hiểu lầm rồi, người ta phản đối, bây giờ cả cái bệnh mất công. Quý vị có nói là cuộc chiến quốc cộng là được rồi, thì tôi nghĩ cái đó là cái đất lửa, là cái đó là như thế.
Vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Và sau mà gần 3 năm chuẩn bị thì cái cuộc triển lãm Chiến tranh Việt Nam 1945-1975 đã khai mạc vào hôm thứ tư tuần vừa rồi tại Viện Bảo tàng thứ tư và tại Viện Bảo tàng Lịch sử của New York. Thì không biết là anh có nghĩ là đây là một cái trò của phản chiến như là tung ra cái bộ phim 10 tập về Vietnam War không thưa anh?
Bây giờ mình phải nói ngay cái ý kiến của ban tổ chức là cái người phụ trách cái triển lãm là bà Marcy Raven, bà nói đó, nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhiều người cũng tưởng đó là chúng tôi nghĩa là đồng nghiệp hay hòa nghiệp với là cuốn phim Việt Nam của ông Kevin, mà không phải. Ông đã cái dự án còn là 10 năm trước, còn tôi là 3 năm nay, thì nó hoàn toàn nó không dính dáng gì với nhau cả. Nhưng mà bởi vì cái đề tài Việt Nam đó, thì bây giờ nó vẫn còn, mặc dù là đã 42 năm trôi qua được cuộc chiến, nhưng mà nó vẫn còn là một cái đề tài gây tranh luận, gây nhức nhối, gây quan tâm rất nhiều cho người Mỹ. Mà chúng tôi đó là cái job của chúng tôi đó là triển lãm về việc bảo tàng lịch sử mà, thì cái này nó đã trở thành một cái yếu tố quan trọng của lịch sử Hoa Kỳ, cho nên giờ là chúng tôi phải làm cái việc này chứ không hoàn toàn không dính gì cho tới cái phim của ông Việt Nam vua đó, thì bà giải thích như vậy. Còn vấn đề cái nội dung nó như thế nào thực sự là tôi chưa có coi, nhưng theo tôi nghĩ đó thì phải công nhận nó là như thế này nè. Cái nội dung tôi chưa coi nhưng mà tôi đoán thì nó vẫn bất lợi cho phe ta là người miền Nam của chúng ta. Tại sao? Có thể nói trong cái cuộc chiến vừa qua đó là cái người miền Nam mình nó mất tiếng nói tại Hoa Kỳ, mất tiếng nói. Cái tiếng nói về cái cuộc chiến đó là phần chính là vẫn là Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ và cái phe phái phản chiến, mà tôi gọi là phản chiến chống Mỹ đấy nha. Người ta có nói phong trào phản chiến của Hoa Kỳ, nhưng theo tôi, cái nhìn của tôi đó là đây không phải là phản chiến một cách bình thường. Tại nếu mà phản chiến là sao? Phản chiến đâu có đâu mà xấu, phản chiến là chống chiến tranh, muốn hòa bình. Thì đúng, nhưng mà tại sao anh phải can ngăn? Ví dụ anh thấy hai người đánh nhau, anh phản chiến, anh không muốn đánh nhau nữa, anh nhào anh phải can hai bên đây, anh nhào bên ôm bên Việt Nam Cộng Hòa với ôm bên Mỹ là anh để bắt đánh cuối bụi. Cái đó phản chiến được. Mà cái đó anh phản chiến mạnh, trói tay Mỹ, trói tay Việt Nam, thì tôi gọi đó là cuộc phản chiến chống Mỹ đó. Thành ra đó, còn và Bắc Việt thì bởi vì Bắc Việt là cũng trở thành đối với Mỹ là cũng trở thành là một đối lực quan trọng trong cái cuộc xung đột này, cho nên tiếng nói Bắc Việt Cộng sản Việt Nam đó nó có tiếng nói mạnh hơn, trong khi miền Nam mình là mang tiếng là đồng minh với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái người đồng minh này đó thì ông Tổng thống Thiều đã nói rồi, ông nói cái những ngày cuối cùng đó thì Tổng thống Thiều nói câu này nè, ông nói qua cái việc mà bồi phản của Mỹ thì tôi thấy đó nhiều khi đó, chẳng thà làm kẻ thù với Mỹ còn tốt hơn là làm đồng minh của Mỹ đó. Ông người nói chuyện nói rồi đó.
Wow.
Yeah. ngoài cái câu mà đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm đó. Thì ông Thiều trước khi coi như là lúc còn thất bại rồi đó, lúc mà miền Nam có những ngày cuối cùng, những ngày mà ông bị ép quá là Việt Nam bị ép quá, thì ông Tổng thống Thiều nói có đấy, ông nói một câu rất là cay đắng mà theo tôi rất là thâm thúy và rất là chính xác: chẳng thà làm kẻ thù của Mỹ còn hơn là làm đồng minh của Mỹ đó. Cái câu không thể nói như vậy.
Wow.
Chưa có quay cuộc triển lãm này, nhưng mà theo tôi đoán, thấy như tôi trình bày đó, thì cái thế đứng cái tiếng nói của Việt Nam Cộng hòa Việt Nam mình trong cái chính trường Hoa Kỳ, xã hội Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh vừa rồi đó, rất là thiệt thòi, rất là yếu. Tôi chỉ nói tổng quát lại thôi, không có thời gian nói nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà nhân đây đó thì xin hỏi anh là liên quan đến cái bộ phim mà Việt Nam War này của ông Karen Burns này anh, thì nhiều người nói là tuy vẫn là một cái phim phản chiến đó, nhưng mà so với nhiều phim phản chiến trước thì phim này có vẻ khách quan hơn, vì họ cho nhiều cái khuôn mặt Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng, mà nên đây là cái phim đáng coi. Trong khi đó thì nhiều người khác thì nói là phim này không nên coi. Vậy thì riêng cá nhân ý anh như thế nào ạ? Nên coi hay là không nên coi ạ?
Cảm ơn Thành Dương. Ý kiến của tôi đó, tôi không đồng ý kiến là không nên coi.
Không nên coi có nghĩa là nên coi đó, phải không anh?
Nên coi.
Dạ.
Mặc dù mình càng coi mình càng đau lòng.
Trời ơi, buồn quá. Dạ.
Mình càng coi mình càng đau lòng, nhưng mình nên coi vì sao? Vì đó, ông bà mình đã có câu rồi: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Dạ vâng. Dạ.
Thật cái vỏ nó đánh mình ra sao rồi chứ. Bây giờ thế này còn nhiều người nói: ô, tôi không cho con cái tôi coi, làm sao mà không cho con cái mình coi được ở Mỹ xứ tự do, mà nó vào phòng đóng cửa, nó bật cái này computer ra, nên nó bạn bè nó chuyện nhau coi, làm sao mình cấm nó được.
Dạ, dạ.
Mình không thể cấm người ta được, nhưng mà mình phải coi để mình biết, để mà mình phản luận, để mà mình chỉ con cái mình cái nào đúng cái nào sai, cái này nó bị bầm, cái này nó trật lất nè, không?
Dạ vâng. Dạ.
Sao mà mình không coi mình biết nó cái gì mà mình phản luận? Ba thí dụ như ông tiến sĩ Ngọc Sẵn này, ông có được dự một cái buổi thuyết trình của họ đó, của cái nhóm làm phim đó, thì ông phản đối, ông nói cái phim này tào lao, quý vị tại sao một cái trận mộ thâm kinh hoàng như vậy quý vị không cho vô, nghĩa là sao? Nhưng mà ông sai, trận mộ thâm nó có cho vô, thế không? Thành ra tiếng nói của mình là không có giá trị. Ủa ông mặc dù ông nói nhiều điều rất là hay, nhưng ông chỉ cần tố một cái mà tôi nghĩ rằng ông chưa có trường hợp đó, mà sao trận mộ thâm quý vị không cho vô, mà tôi cho vô rất là nhiều cái trận mộ thâm chứ sao không cho vô được, thấy chưa?
Yeah.
mình phải quay, biết người chúng ta trong đạo tâm thắng, mình càng quay càng đau lòng, càng phải quay để mình thấy những cái sai của đó, mình vạch ra. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, đó. Cảm ơn ý kiến của anh. Anh Dung cũng đồng ý với ý kiến anh luôn, là tại vì đâu phải thấy nói cái gì nói, bây giờ mình coi trước cái đã rồi lúc đó tính sao, phải không anh?
Đúng, còn nếu mình thấy cái sai chỗ nào để mình chỉ cho con
dạ,
cái mình.
Dạ, đúng rồi. Đúng, dạ đúng. Vâng, dạ cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, yeah, bây giờ tôi trả lại cái câu hỏi, tôi sẽ trả lời là đúng, đúng là nó, cái phim này đó, nó trai, nó cố gắng và nó có vẻ khách quan hơn so với một số phản chiến trước. Những cái phim phản chiến trước đó, phim trước về Việt Nam chiến tranh đó, thường nó xin lỗi đó, là nó bôi nhọ mình hết 8-9, mình đã cho mình Việt Nam Cộng Hòa 1-2 thôi, còn nó khen Việt Cộng hết cũng 8-9 rồi. Đó là phim trước nha. Còn phim này đó thì có vẻ công bằng hơn, có vẻ thôi là thế này, thay vì nó chửi mình 7, bây giờ nó 9, bây giờ nó chỉ chửi mình, còn nó nắng mình chỉ còn có 6-7 thôi. Tức là nó bịt miệng mình, nó cho mình nói có 1, bây giờ nó cho mình nói 3, đại khái là như thế, thấy không? Còn với phía bên Việt Cộng mà trước kia nó khen từ đầu tới cuối tới 90% luôn, thì nó khen khoảng chừng 65% thôi, còn 30% là nó có chê, nó có nói lên tội ác của vấn đề mà cái mẫu thân. Dạ.
Và từ chỗ đó vâng, thì từ chỗ đó hình như Hình Dung cũng nghe nói rằng là ở bên Việt Nam chính quyền cộng sản cũng từ cái phim này họ hình như họ cũng không cho chiếu vì cái chỗ mà mẫu thân, nó phải không anh Huỳnh Lương Thiện?
Anh nhiều cái mẫu thân cũng như những cái gian dối đó.
Dạ dạ, thành ra nghe nói là họ cũng
họ có đưa lên một số cái khuyết điểm.
Dạ dạ.
Nặng nề cái nhập sản thì họ không cho, nhưng theo tôi đó cũng là cái nguy hiểm là như thế nào. Đó. Vì nó có những cái đó. Cho nên á, thì mọi người đánh giá cái phim này nó quá cao, nó rất là cao, thế không?
Yeah, yeah.
Nó khách quan mà,
vâng.
Vì như, cho nên khuyến khích mọi người đi coi, nhưng mà thật sự trong đó nghĩ cho cùng bất lợi cho mình rất là nhiều. Tôi lấy thí dụ, nó khen mình một câu xong rồi nó giật lại liền à.
Trời ơi.
Tôi lấy thí dụ nha.
Dạ.
Yeah. Tôi nhớ qua, tôi lấy thí dụ một cái đoàn á. Thì nó nói mình đã đánh dở quá từ đầu thua, nhưng mà tới cái trận An Lộc không thể nói miền Nam thua được. Cái trận An Lộc là miền Nam thắng rất là vẻ vang, đi vào cái quân sự quốc tế, đúng không?
Yeah.
Thì trong cái phim nó có khen câu, nó nói cái trận An Lộc này thấy quân đội Việt Nam mình, quân đội xin lỗi cũng vậy, quân đội Việt Nam miền Nam đánh khá đó chứ. Bắt Việt Cộng bỏ là trên chiến trường tới 10,000+ người mà, nó phải là dở mà lúc đó là đâu còn Mỹ nữa đâu. Lúc đó là chỉ có quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh với Việt Cộng thôi, mà Mỹ thì có yểm trợ về pháo binh của C-6 thôi, về anh tạc thôi đó. Và mình đánh thắng rất là vẻ vang, không thể nào chối cãi được, Việt Cộng bỏ sót tới 10,000+ người, khái nói là như thế. Thì sau khi nó khen có câu thì nó phỏng vấn được cái bà Dương Văn Mai đó. Thì bà cũng nói ấy, thì tôi thấy là cái quân đội Việt Nam gọi kỳ này là họ cũng biết đánh đấy chứ. Thế nhưng mà đây mai nếu mà quân đội Mỹ, phi công Mỹ mà họ không có anh tạc thì không biết làm sao đây, thấy không? Có xe đâu, cái này mới giật lại ngay. Rồi, tới lúc phỏng vấn ông tướng Lê Minh Đảo trong cái trận là Xuân Lộc sát Sài Gòn đó, nhớ không? Cái trận đó đó.
Dạ.
Cũng khen, trong khi mấy phim trước, phim này nó cũng chê tướng tái Việt Nam Cộng Hòa là giỏm, cái đánh không ra gì cả, thì bây giờ trận này nó khen, cái trận này là được à. Cái trận này là ông tướng Đảo đánh ngon lành thì nó mới phỏng vấn ông, thì tướng Đảo Lê Minh Đảo trả lời ngon lành lắm, mới chết xưa chúng tôi sẽ bằng bất cứ giá nào, mặc dù đánh được cộng nó gấp 3-4 là chúng tôi sẽ đánh, chúng tôi sẽ trấn thủ, chúng tôi sẽ thủ ngay đây không cho nó tiến về Sài Gòn, vâng đó. Ông nói rất là ngon lành và nó cũng thôi mình chợ, mình thấy cái đoạn này ngon quá. Một giây sau nó nói, thưa quý vị, 2 ngày sau Xuân Lộc thất thủ. Thấy không? Nó có khen nhưng mà phải cẩn thận, nó khen xong là nó vô hiệu hóa ngay cái lời khen. Và ta nói cái thâm độc nằm ở cái chỗ đó, chứ đừng có nói, bây giờ nó khen mình thứ ba. Là thí dụ, nó lâu nay là nó muốn chê cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ông Ngô Đình Diệm là tham nhũng, là thôi nát này kia, nó đâu có nói đâu. Nó để ngay cho một ông cựu thẩm phán rất là có tên tuổi Việt Nam là ông Phan Văn Tệ chê, chế độ nó Cộng Hòa là gia đình tệ, tham nhũng, thôi nát các phía này kia. Rồi ngay cả khi cái hình của ông Tướng Loan bắn thằng Bảy Lớp đó. Rồi ông cũng nói, chúng tôi là ông Tuệ, chúng tôi thấy là cái hình này là nguy hiểm quá, chúng tôi phải trả giá cho cái hình này. Rồi khi đó chính phủ Mỹ bắt đầu họ phải đối diện câu hỏi, thế thì không lại chúng ta là đổ tiền bạc sinh mạng ra để mà bảo vệ cho cái chế độ như thế này à, thấy không?
Dạ.
Yeah. Đó, thay vì cái đó tội còn nặng nữa chứ. Rồi ông nó nói là quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì là tham nhũng thối nát, nó nói làm sao cho bằng ông tướng Việt Nam, nó phỏng vấn ngay ông tướng Việt Nam, một ông trung tướng Việt Nam nó quân đội Việt Nam Cộng Hòa là nhiều đơn vị trưởng lúc đó lấy tiền bỏ túi để cho lính khỏi ra mặt trận, ông Lâm Quang Thi nói, thấy không? Vậy thì nó cho những tiếng nói Việt Nam Cộng Hòa do đó có lợi hay có hại cho mình đây? rất là có hại.
Yeah.
Thấy chưa? Mặc dù mình thấy rõ ràng là nó cho một số tiếng nói của nó Cộng Hòa vô đó, mình tưởng đâu là trước đây nó không cho vô, nhưng mà nó lừa, nó lọc, nó đẩy, nó đưa làm sao toàn là chống hai ta không. Thì phải hành dung nó đâu có lợi có hại cho mình.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh giải thích rất rõ.
Dạ vâng, nãy giờ mình nói về cái triển lãm lịch sử rồi phim Vietnam War. Bây giờ thì mình nói lại cái cuộc sống bình thường ở nước Mỹ. Thì được biết là tại Baton Rouge của tiểu bang Louisiana có một cái sự việc rất là lớn đã xảy ra, đó là một cái vụ mà kiện liên bang chống lại cái sự kỳ thị và sách nhiễu của nhân viên thanh tra đối với các tiệm nail gốc Việt. 4 cái chủ tiệm nail thẩm mỹ làm nail là người Hoa Kỳ gốc Việt đã đệ đơn để khởi kiện hội đồng thẩm mỹ Louisiana và 2 nhân viên thanh tra vì đã phân biệt đối xử và rất là bất công. Thì không biết là anh Huỳnh Lương Thiện có biết về cái việc này không, và anh có thể cho cộng đồng Dallas biết rõ hơn về cái vụ việc này không thưa anh?
À đúng rồi. À, cái này thì thật sự là tôi cũng có qua sơ tin một lần cách đây 1-2 hôm. Thì đúng cái chuyện á, mà thế này là cái chuyện là một số viên chức Hoa Kỳ về một số ngành nghề luôn, nhưng mà quan trọng nhất là thẩm mỹ đó, về cái ngành nail đó, thì họ cũng hay qua nói thẳng là ăn hiếp đó, ăn hiếp tài ta. Lý do là cái người Việt Nam mình khá thành công và kiếm khá nhiều tiền về cái lĩnh vực về làm nail beauty, và họ cũng nói thẳng là tôi nghĩ rằng họ cũng là con người mà thì cũng có một chút ganh tị chứ không phải là không, cho nên họ có một số người tôi không nói đây là tất cả họ cũng hay làm khó đó. Ngay cả những tỉnh nào tôi quen ở Bắc Cali đây nè, đó cũng nhiều người cũng than khóc lắm và cũng có nhiều cái vụ kiện chứ không phải là không. Thì lúc nào một người số người nói ô thôi mình đã qua đây nó cho mình Mỹ cho mình ăn nhờ ở đậu rồi thôi, có gì kiện cả làm cái gì, nhưng mà không phải, đây là cái xứ là họ cho mình ăn nhờ ở đậu, mình muốn tới đây tị nạn bởi vì mình tin tưởng là cái đất nước này là nó tự do, nó công bằng, nó phát triển chứ nó phải như Việt Cộng đó, cho nên mình mới sống tới đây chứ. Và thực sự ra đó là họ cũng con người, họ cũng có những người rất là tốt và cũng có một thiện chỗ họ rất là xấu. Thì muốn cái xấu đó là mình đâu có nhịn, mình càng nhịn á là mình khuyến khích cho những cái cán bộ xấu đó nó làm tới, cho nên phải nhờ luật pháp bảo vệ. Và trong cái vụ này đó là cũng may là mình có ông luật sư cựu dân biểu Cao Quang Ánh đó, ông đứng ra ông đại diện cho cái quyền lợi bà con mình để mà ông kiện, thì ông này rất là giỏi đó, cho nên theo tôi biết á thì cái kết quả là phía bên cái cơ quan mà điều tra, không phải điều tra mà coi nó gần như vậy, cơ quan về họ xem xét về vấn đề thẩm mỹ đó vấn đề vệ sinh hay là cái vấn đề tiệm nail có đúng luật hay không đó, thì họ phải chấp nhận thua cuộc và bồi thường 100.000 cho 4 cái tiệm nail Việt Nam, mà đây đó là chưa có ra tòa, gọi là dàn xếp ngoài tòa. Ngoài ra họ còn phải chính phủ Mỹ đó, là cái cơ quan này là họ phải đã tới 400.000 tiền án phí. Thế giờ thành ra nếu mà ra tòa đàng hoàng có thể nặng hơn. Nhưng đại khái cái đó là tin không vui nhưng mà cũng là tin tốt, đúng không?
Dạ.
Sắp mà chỉ mình cảm thấy mình không làm gì sai, mình bị ức hiếp đó. Thì theo tôi thấy đó là một cái gương tốt đó. Mình phải can đảm, mình không làm gì sai thì thôi. Mình không mình phải dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình.
Dạ vâng, cái điều này là coi như cũng chắc mới đây mới xảy ra trong cái vấn đề mà kiện các hội đồng thẩm mỹ. Tại vì đa số người Việt mình á, cũng rất đôi khi cũng ngại nữa anh. Thành ra anh nói là bây giờ mà can đảm làm như vậy để cho họ bỏ cái tánh đi ăn hiếp người Việt mình anh ha.
Đúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì xin trở lại với những cái bản tin ở trong nước báo chí đó mấy ngày qua. Họ có đăng cái tin như vậy, cái tin gì mà nó nói vậy nè anh? Hỏi là phó phòng gặp sự cố ở siêu thị Nhật. Nghĩa là sao vậy hả anh Huỳnh Lương Thiện? Cái tựa gì mà nó có vẻ bí hiểm rồi khó hiểu quá vậy? Anh đã từng ở Nhật ha, vậy thì anh giải mã giùm được không nào?
Ok, đúng rồi. Tôi đọc cái tin, lúc mà tôi đọc cái tin đó tôi cũng tức cười. Nhưng mà có phòng gặp sự cố ở siêu thị Nhật Bản, tôi tưởng là ông này vấp té hay là ông đang đi đúng không? Bởi vì cái công bị cái cây hay bị cái gì trên sàn ngang nó rớt xuống trúng đầu ông là sự cố mà.
Dạ.
Chứ mình cũng là accident đúng không?
Vâng.
Gặp có kỹ thuật. Đó mình tự ủa cái ông này sao ông xua, ông qua Nhật sao đi vô siêu thị làm ăn sao bị té hay là bị cây nào nó ngã trúng đầu ông đây, hay là đồ đâu trên tầng nó rớt xuống trúng đầu ông đây. Nhưng không phải. Chôm chĩa.
Hả?
Đó, nghĩa là vô siêu thị người ta ăn cắp đồ đó,
wow.
Rồi mà thế này ta, ở Nhật á, khi mình vào siêu thị đây mình thấy nó khác ở Mỹ, là ở chỗ này nó không có security, nó khác ở Việt Nam, nó không có bảo vệ đi tới đi lui và không có nhân security mà mà hùng hổ mà đi tới đi lui không có đó. Nó không có người để mà canh đồ đạc để cho khách thoải mái. Nó không có người nhưng mà nó có máy canh giùm khổ vậy đó. Nó treo mà camera cùng hết ở trên tầng đó, nó thu hình hết, cho nên anh vào sư thầy và anh thấy nghĩa là security, anh thấy những người bảo vệ đi tới đi lui để mà canh á, thì là anh trơm là anh chết, tại vì bộ máy nó treo hết trên tầng mà. Thành ra anh này anh giờ anh thấy ngon lành quá, thấy không, anh thấy ngó tôi là anh chẳng có mình ảnh nè, trong siêu thị này cả cái giải có mình ảnh nè, anh nói anh trơm anh bỏ vô thì nó thấy bắt đem về ra. Nhưng mà báo chí Việt Nam, báo chí Việt Cộng thì nó có cái truyền thống là bao che cho nhau, nên viết một cái tin này thì đâu biết là do tôi gặp sự cố, giống như tôi nghĩ đây, nhiều khi ông đi ông dắt tới ăn tàu sao, đúng không? Đó là nhưng họ cũng biết rõ đã hơn chút xíu. Đó, rồi theo đó là cán bộ này gặp sự cố và đã được cảnh sát địa phương mời đi làm việc. Trời đất ơi, anh cấp bị bắt gặp quả tang, bị cảnh sát cầm đầu đem về bóp thì nó là đã được cảnh sát mời đi làm việc. Rồi sau khi cán bộ này báo cáo giải trình, cảnh sát địa phương đã cho cán bộ này về để tiếp tục công tác, thấy không? Thì đương nhiên anh bị anh ăn cắp, bắt gặp rằng anh cầm lên đó là lên làm anh là điều tra, anh trả lời xong rồi tòa đại sứ lãnh anh về thì về có gì sao đâu, mà nó lắm nó viết như thể là anh này vô tội giải trình rồi được trả về để tiếp tục làm công tác vậy đó. Khi lỗi anh về làm như thú ca tôi đâu biết đâu, bị bắn lại anh lên, anh đã viết giấy anh khai rồi, bây giờ có tòa đại sứ lên bảo lãnh anh về thì tôi cho anh về, rồi từ chừng nào ra tòa tính sau, đúng không, chứ đâu phải chấm dứt cái đó đó. Nhưng mà các báo chí trong nước thì nó viết một cách bao che, nhưng mà đọc là không biết gì cả. Nhưng gần đây, cách đây mới ngày hôm qua thôi, thì cái siêu thị đó đó nó đã release, nó đã tung ra cái video, lúc đó này cũng chỗ lèo lẻo nha, tung ra cái video nghĩa là trợ rất là cho biết đi vào mắt lém la ngó tới ngó lui rồi chôm đồ bỏ trong cạp quần một cái rồi hai cái rồi ba cái rồi bốn cái rồi năm cái rồi tám mấy đó.
Trời ơi, bỏ tay luôn.
Trời ơi, đúng là bỏ tay xấu hổ chịu không nổi luôn.
Chịu không nổi.
Và ông này đó, báo chí nó đâu có tên ổng á, là phó phòng mà thuộc loại thế nào ta, phó phòng mà đặc cách về pháp chế nha. Mà tên là Tần Quốc Hùng đó. Thì là nó không dám nghe tên, không phải không dám mà nó che nó là TQH thôi. Và bao che cho nhau mà, thành bởi giờ thử coi. Một cái nền gọi là một cái nhà nước, một cái chính phủ mà bao che cho nhân viên cao cấp của mình trộm cắp như vậy thì làm sao nó sợ, thì nó cứ ăn cắp tiếp thôi, vì ăn cắp ra đảng bao che cho mình mà, tội không ăn cắp.
Thiệt là mắc cỡ, thiệt là buồn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Và có một cái bản tin thì cái sự việc mà tàn sát ở Las Vegas thì chắc là anh cùng Lương Thượng cũng đã biết rồi. Thì nhóm IS đã tung ra nhiều cái thông tin cho là mình đã dàn dựng nên cái vụ tàn sát ở thành phố Las Vegas, khiến cho 58 người chết và 527 người khác bị thương. Và dù nhiều người đã tỏ ra là không có tin vào cái luận cứ này, nhưng mà đồng thời trên một cái tờ báo có tên là On Naba của ISIS mới đây đã đưa ra thêm một cái thông tin. Theo đó, có 6 tháng trước khi mà cái vụ tàn sát lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ diễn ra, Stephen Patrick đã cải đạo theo đạo Hồi giáo và được IS đặt cho một cái tên mới là Abu Abdurrahman Abriki. Thì không biết là anh Huỳnh Lương Thiện nghĩ gì về cái lời bình luận của ISIS trên những cái trang báo này thưa anh?
À vâng, đúng là thực sự ra đó thì những cái chuyện này mình cũng không có thể tiên đoán được, đúng không? Mặc dù ông này ông cải đạo 6 tháng thì nó vẫn chưa đủ chứng cứ, và nhân viên FBI hay là CIA, những cái nhân viên mà điều tra hình sự mà họ chuyên nghiệp đó, thì họ vẫn chưa chấp nhận. Thì tôi tin mấy ông này hơn, tại ông này họ có khả năng chuyên nghiệp và họ có phương tiện đó thì họ điều tra và bên FBI thì tôi tin rằng nếu quả thực và cái vụ án này mà có dính tới IS thì họ cũng chấp nhận ngay, chứ họ cũng không phải là như cái mấy ông Việt Cộng đâu mà bao che và đừng có dính, đúng không? Đó, thành ra đó thì thực sự ra đó thì tôi vẫn không tin là nó có cái sự liên hệ. Nhưng đó, ông vừa mới nói là ông này cải đạo thì mình cũng nghe mà vẫn chưa tin có mấy tháng, thì đâu gì dữ dội vậy. Nó phải có một cái số dấu hiệu nào đó, chứ còn không thấy cái dấu hiệu nào cả, thấy không? trước khi mà ông gây ra cái việc thảm sát này thì thủ phạm không hề có một cái dấu hiệu nào chứng tỏ rằng là theo đạo Hồi hay là lập bàn thờ Hồi hay là có một cái câu nói, một cái cử chỉ nào đó để mà mình thấy rằng là ông làm cái này là theo cái lệnh của cái ISIS. Nó không có cái đó, trừ phi vào cái cuộc điều tra họ đang tiến hành đó. Thành ra anh thì cũng chưa, trong cái sự dày dặn cũng chưa dám nói như thế nào, nhưng mà tới giờ phút này thì anh vẫn chưa tin, chưa tin là như cái lời bệnh ISIS nó nói. Có thể là đó, chỉ có một cái điều này thôi, có thể là một cái may mắn, tại vì năm ngoái đó bệnh ISIS nó có ra một cái thông báo và nó có nói rằng một trong những địa điểm mà nó sẽ đánh khủng bố tại Hoa Kỳ đó là San Francisco, New York, thì nó có nói tới Las Vegas luôn. Nó có nhắc tới Las Vegas trong rất nhiều cái địa điểm mà ISIS sẽ khủng bố tại Hoa Kỳ, trong đó có Las Vegas. Thì bây giờ họ vin vào cái đó, cũng như vin vào cái ông này và đạo Hồi để mà họ lấy cái credit này. Đó là tôi đoán thôi, chứ còn thật sự thì mình cũng phải chờ cái sự điều tra nó cẩn mật hơn của cơ quan FBI.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì trở lại với lại những cái tin tại Việt Nam, thì lúc sau này thì có nhiều vụ gọi là phạt kỷ luật các cán bộ cao cấp, ví dụ như là vụ cựu lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đó anh, người vừa bị mất các chức vụ bí thư Thành ủy và ủy viên Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Anh. Lẽ ra đó thì nên chủ động từ chức trước và có xin lỗi nhân dân trước khi bị Đảng thi hành kỷ luật, thì không biết theo anh như thế nào ạ? Nghĩ như thế nào ạ?
Những người cộng sản thì họ đưa nhau lên, họ đạp ngô xuống, đó có nhân dân có được dính dáng gì trong này đâu mà xin lỗi nhân dân.
Thì bởi chủ động từ chức và xin lỗi. Dạ.
Nhân dân đứng đó, nhân dân cũng bực bội rồi chửi bới thôi, nhân dân đâu có một cái vai trò gì mà trong này mà phải xin lỗi nhân dân.
Dạ. Dạ.
Đó, dạ, lúc nó biết là như vậy đó, mỗi lần nó trừng phạt nhau nó có đem nhân ra. Tôi muốn nói là vì nhân dân đó nha, nó không chịu xin lỗi nhân dân thành ra tôi phải đạp nó xuống. Dạ. Cái là thanh toán nhau vì phe phái ai cũng biết cả. Mà cái ông này đâu phải tầm thường đâu, ông này thuộc là nó coi là thái tử đảng, thuộc là hạt giống đỏ, thì ông này trẻ. Đà Nẵng và thanh tiến cũng rất là dữ dội đó, và coi như là tương lai của dân á, tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Anh này trẻ mà giỏi mà đó. Mà rốt cuộc thì trời ơi, anh thì thanh liêm nữa đó, cũng được lúc một trăm nhất thì ca ngợi thấu trời xanh, trẻ giỏi thanh liêm này kia, đàng hoàng đứng đắn. Rốt cuộc và cũng nói tôi có ngoài cái ở nhà tôi không có nào, rốt cuộc thì là có 3-4 cái nhà luôn, tài sản quá trời quá đất, mà toàn là doanh nghiệp này thương vụ kia cho là hối lộ chứ còn cái gì nữa, thấy không?
Dạ.
Nên quá trời rồi, nhưng mà thực sự thì ông được cộng đâu có ông nào, không có ông nào mà không nói láo đâu. Nói láo tôi nói chứ, tất cả tội lỗi đều có và để trong tủ lạnh cả, khi nào cần lấy ra giải đông sử dụng chơi nhau.
Phải bỏ vô tủ lạnh nè, tủ lạnh này phải thuộc lại làm cái độ cao nó phi này, phi dữ lắm mà, mạnh lắm anh.
Tất cả ông lãnh đạo với ông nào cũng có tội tốt.
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Ông nằm có thế giống như là Nguyễn Phú Trọng, ở cái thế là ông mới mở tủ lạnh đó ra. Rồi ông coi thằng nào mà phe ông thì ông tha, ông để đó. Rồi thằng nào mà phe bên kia đó, phe nghĩa là Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng cái này kia đó, đó phe nghịch đó, thì lấy ra, sử dụng giải đông đi mà làm tình làm tội, đơn giản vậy thôi.
Ồ, dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã dành thời gian cho cái buổi nói chuyện chiều thứ hai để gửi đến những câu chuyện thời sự liên quan đến Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam. Hạnh Dung cũng như Bảo, cảm ơn anh rất là nhiều và xin gửi lời chào tạm biệt đến anh. Chúc anh có một cái tuần làm việc thật là vui bên gia đình, người thân cũng như là bạn bè của mình. Và đến đây thì mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi chuyện với quý vị, cũng như cảm ơn Hạnh Dung Bảo điều hành điều hợp cái buổi nói chuyện rất là thú vị, rất là sống động. Xin Hạnh Dung xin cảm ơn và từ biệt quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên radio làn sóng 1600. Quý thính giả có thể nghe đài radio Sài Gòn Dallas 1600 bằng các phương tiện sau: nghe trên radio hoặc trên xe trong nhà qua làn sóng 1600 AM, nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com. saigondallasradio.com, nghe bằng điện thoại 24 giờ. Hiện số phone để quý thính giả có thể nghe qua 24 giờ bằng điện thoại đó là 425-585-1563, 425-585-1563. Hoặc là quý thính giả có thể download app của Sài Gòn Dallas Radio. Lưu ý là app trên cell phone, tên là Sài Gòn Dallas Radio. Xin nhắc lại là app có tên là Sài Gòn Dallas Radio, có logo của đài 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Kính mong quý thính giả tiếp tục ủng hộ đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Sau một vài quảng cáo thương mại thì bản tin tức lúc 5 giờ chiều sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.